Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tháo gỡ tài sản dôi dư. Ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dạy và học. Người dân được tái định cư ở khu tái định cư Đông Cứu mong mỏi được bàn giao hạ tầng để xây nhà. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 7, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp xã giao đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh. Cùng dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Hà Vĩ và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh. Thông tin tới đồng chí Đại sứ Trung Quốc về kết quả nổi bật của Bắc Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, 7 tháng đầu năm tỉnh thu hút hơn 2,73 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đứng thứ tư cả nước. Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, dự kiến có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2026, mở ra cơ hội để Bắc Ninh phát triển bứt phá, trở thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của cả nước. Nhấn mạnh Trung Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Bắc Ninh, hiện tỉnh có gần 600 doanh nghiệp Trung Quốc với 1.622 dự án, tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ đô la Mỹ. Trong lĩnh vực thương mại, 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của giữa Bắc Ninh và Trung Quốc đạt 25,49 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh. Bắc Ninh cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với 5 địa phương của Trung Quốc, mở ra nhiều cơ hội tăng cường giao lưu, xúc tiến đầu tư và hợp tác phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đối với Bắc Ninh, nhất là trong kết nối doanh nghiệp địa phương hai bên và hỗ trợ tiêu thụ xuất khẩu nông sản của tỉnh và thị trường Trung Quốc. Thời gian tới, Bắc Ninh mong muốn Đại sứ và Đại sứ quán Trung Quốc tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua. Đại sứ cho biết, Bắc Ninh là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư Trung Quốc nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, cải cách hành chính hiệu quả. Trao đổi về những nội dung hai bên cùng quan tâm, đồng chí Đại sứ nêu một số dự án triển khai trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hàng nông sản vào thị trường Trung Quốc. Đại sứ đề nghị về phía tỉnh quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp về giải phóng mặt bằng, cùng tăng cường hợp tác về công nghệ, chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, các tuyến đường sắt liên vận quốc tế. Đại sứ tin tưởng tỉnh Bắc Ninh sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có để tạo bứt phá trong giai đoạn tới.
Chiều 13 tháng 8, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị nắm bắt tình hình tiến độ triển khai thực hiện việc quản lý khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh, tiến độ triển khai thực hiện các nội dung liên quan để đưa tài sản công là nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh vào khai thác cho thuê theo quy định. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng, lãnh đạo nhiều sở ngành liên quan và các phường xã. Tính đến ngày 12 tháng 8 năm 2026, tổng số cơ sở nhà đất dôi dư cần xử lý trên địa bàn tỉnh là hơn 1.000 cơ sở, trong đó đã xử lý xong 587 cơ sở nhà đất, gồm cả điều chuyển cho đơn vị quản lý sử dụng, chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân xã, phường quản lý theo pháp luật đất đai. Hiện nay toàn tỉnh vẫn còn 435 cơ sở phải xử lý, trong đó có khoảng 170 cơ sở nhỏ lẻ nằm tại các địa phương. Các ý kiến nêu lên những khó khăn vướng mắc trong việc xử lý như công tác lập, điều chỉnh quy hoạch tại các cơ sở nhà đất dôi dư còn chậm, dẫn đến việc xử lý các tài sản này không có căn cứ thực hiện. Việc đề xuất dự án tại các xã phường còn chậm hoặc công tác tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư chưa được thực hiện. Một số ý kiến cho rằng việc cho thuê ngắn hạn không khả thi mà cần phải tính toán đến giải pháp lâu dài, ra soát lại để điều chuyển, quy hoạch lại, tính toán chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đề xuất xem xét lại phương án tháo dỡ của những công trình xây dựng chưa lâu, giao lại cho địa phương. Trước mắt, xem xét bố trí điểm sinh hoạt cộng đồng vui chơi, nghiên cứu xem xét bổ sung chức năng nhiệm vụ cho đơn vị ở xã phường trong việc quản lý. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng, cần tham mưu giao cơ sở dư nhỏ lẻ về các xã phường, nghiên cứu xem xét có thể bổ sung chức năng nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp tại xã phường để quản lý các tài sản dư sau khi được bàn giao, ra soát lại những trụ sở có thể vẫn sử dụng được bàn giao cho đơn vị có nhu cầu sử dụng. Gắn việc xử lý tài sản nhà đất dôi dư với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền. Chỉ đạo về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các phường xã khẩn trương tham mưu xử lý một cách sớm nhất, nâng cao hơn nữa việc cập nhật thông tin, dữ liệu về công tác quản lý tài sản dôi dư trên cả môi trường thực và môi trường số. Đồng thời, khẩn trương xử lý việc đấu giá cho thuê đối với tài sản đủ điều kiện cũng như chuyển giao cho các địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh.
Hiện nay thì tất cả các cái thủ tục quy định hướng dẫn về nội dung này chúng tôi cho rằng nó đã rất là linh hoạt, rồi đầy đủ rồi. Vấn đề ở đây chúng ta là tổ chức thực hiện thôi. Thế thì một là đối với thẩm quyền của mình, những cái việc mà đối với tài sản lớn, tài sản phải cho thuê thì các anh phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Cái xử lý cuối cùng đến là chúng ta phải cho thuê được hoặc chúng ta phải đấu giá được. Nó mới là cái bước cuối cùng. Nên là những cái điều mà đã đủ các cái điều kiện rồi thì phải rất khẩn trương làm cái việc này. Các cái tài sản này mà đã đủ các cái điều kiện thủ tục rồi ấy, thì chúng ta không được để nó chậm trễ một cái ngày nào cả. Cái thứ hai là rà soát cùng với các xã phường. Đấy thì bàn giao lại toàn bộ các cái tài sản nhỏ lẻ mà có cái tài sản trên đất mà các đồng chí đã xác định là không được về cho xã phường. Thế và lập cái danh sách ấy gửi cho tài chính với lại anh Phượng để ra quyết định. Thế và tôi cũng nói luôn là đối với các xã phường thì tôi đề nghị là chậm nhất hôm nay là thứ 5 ạ, thì đến thứ 2 tuần này thì phải có cái đề nghị chính thức.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các xã phường cũng cần xác định việc xử lý cơ sở nhà đất dôi dư là một nhiệm vụ quan trọng cần tập trung. Tỉnh sẽ biểu dương xã phường đơn vị làm tốt và phê bình những xã phường làm chưa tốt. Nếu đến ngày 30 tháng 8 các xã phường đơn vị vẫn chưa hoàn thành các nội dung công việc cơ bản theo thẩm quyền, sẽ xem xét đánh giá thi đua trong kỳ.
Sáng 13 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Từ Sơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Tới dự có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh. Phường Từ Sơn hiện có hơn 21.000 hộ, khoảng 70.000 nhân khẩu sinh sống tại 22 tổ dân phố. Những tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự. Hiện phường duy trì 6 mô hình trên các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, giao thông, phòng chống tội phạm và trường học, tiêu biểu như tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, camera khép kín địa bàn phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, cổng trường an toàn giao thông, nữ chủ nhà trọ. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp hơn 500 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó hơn 300 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời điều tra, khám phá, xử lý nhiều vụ việc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Từ Sơn đạt được. Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả phong trào, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh trật tự, đổi mới nâng cao chất lượng phong trào, lấy nhân dân làm chủ thể trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung trang bị cho người dân kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm và lừa đảo trên không gian mạng. Cùng với đó, lực lượng công an phường cần bám sát địa bàn, sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ma túy, tội phạm và trật tự an toàn xã hội. Quan tâm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, hoạt động thực chất, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các tổ chức quần chúng, thường xuyên rà soát, đánh giá để duy trì nhân rộng những mô hình hiệu quả. Nhân dịp này, một tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều cá nhân tập thể nhận khen thưởng của Công an tỉnh và phường Từ Sơn. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã ra mắt mô hình tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng phường Từ Sơn và diễn ra các hoạt động tiếp nhận đề nghị cấp căn cước, định danh điện tử, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cấp phát thuốc miễn phí.
Tổ giám sát số 2 thuộc đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có buổi giám sát việc triển khai và cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại xã Sơn Hải. Cùng tham gia tổ giám sát có đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Sơn Hải là xã vùng sâu vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ngay sau khi nghị quyết số 57 được ban hành, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm triển khai từng bước cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Đến thời điểm này, tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công tỉnh và Cổng Dịch vụ Công quốc gia là 5.108 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,64%, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 57, địa phương còn gặp một số khó khăn, như quá tải công việc sau sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng công nghệ thông tin ở cơ sở chưa đồng bộ, thiếu cán bộ chuyên môn, còn phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến thẩm quyền, quy trình phần mềm. Qua giám sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy chính quyền xã đối với việc triển khai nghị quyết số 57 trong bối cảnh là địa phương miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh Sơn Hải cần phải rà soát lại những nhiệm vụ của nghị quyết 57, những kế hoạch chương trình của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan, rà soát lại khả năng tiếp cận công nghệ thông tin để lựa chọn cán bộ có tiềm năng để đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phải bảo đảm cơ sở hạ tầng, đầu tư đủ trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số cùng tổ chuyển đổi số cộng đồng, đồng thời gắn nhiệm vụ chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin với việc đánh giá cán bộ người đứng đầu từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cùng đoàn công tác đến thăm động viên cán bộ nhân dân đang giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số, nhà ăn phòng ở của trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hộ Đáp, kiểm tra công tác chuyển đổi số tại trạm y tế xã.
Cũng trong sáng ngày 13 tháng 8, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các thành viên tổ giám sát số 3 có buổi giám sát tại phường Phù Khê về việc triển khai và cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường Phù Khê. Từ khi đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành 34 kế hoạch, 5 quyết định và trên 60 công văn chỉ đạo triển khai nghị quyết 57. Tiếp nhận 18.599 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 99,14% hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,75%, quá hạn chiếm 0,25%, 100% hồ sơ được số hóa khi tiếp nhận, 99,89% hồ sơ có kết quả điện tử, 100% hồ sơ được thanh toán trực tuyến, 100% văn bản chữ ký số, hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối 100% cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc thành 16 tổ công nghệ số cộng đồng với 720 thành viên hoạt động. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của địa phương trong thực hiện nghị quyết 57. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu phường Phù Khê cần phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện các nội dung của nghị quyết số 57, trong đó tập trung vào nội dung thể chế và nhân lực, hạ tầng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, cần sát sao và hậu kiểm đối với những văn bản chỉ đạo đã được ban hành, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ tại bộ phận một cửa. Lực lượng công an của địa phương tiếp tục hỗ trợ địa phương trong thực hiện nghị quyết 57 và đẩy mạnh các phong trào thực hiện nghị quyết 57 tại địa phương, đảm bảo an toàn, an ninh về văn bản và có hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 của Ban Chỉ đạo 138 xã Sơn Hải. Sơn Hải là xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bắc Ninh, với tổng dân số hơn 9.600 người, sinh sống tại 11 thôn trên địa bàn, trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo 138 xã Sơn Hải đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thông qua phong trào, vai trò của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế xã hội. Tại ngày hội, các đại biểu cũng trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời đề ra những nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới, gắn với xây dựng xã Sơn Hải an toàn, bình yên và phát triển.
Sáng 13 tháng 8 làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo phải đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Bắc Ninh tích cực chủ động tham mưu Tỉnh ủy xây dựng cơ chế chính sách tập trung cụ thể hóa chủ trương đổi mới, tạo chuyển biến, đột phá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với điều kiện tỉnh mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó, việc thực hiện triển khai vào thực tiễn công tác dạy học quản lý giáo dục phát huy hiệu quả. Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì đứng top dẫn đầu các tỉnh thành phố cả nước. Cơ sở vật chất, trường học được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tỉnh đang triển khai đề án đầu tư cơ sở vật chất giáo dục giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư dự kiến gần 54.000 tỷ đồng. Đến ngày 10 tháng 8 đã có 23 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Hiện nay ngành đang khẩn trương triển khai sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Dự kiến sau sắp xếp, từ 1.131 trường, Bắc Ninh giảm còn 567 trường, giảm 50,2% đầu mối cơ sở giáo dục. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã trao đổi đề xuất giải pháp giải quyết một số khó khăn vướng mắc liên quan đến áp lực về gia tăng quy mô giáo dục, sĩ số bình quân học sinh trên một lớp ở một số cấp còn cao, tình trạng thiếu quỹ đất, phòng học, phòng chức năng, chất lượng giáo dục giữa các địa bàn, cơ sở giáo dục chưa đồng đều, tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối cơ cấu đội ngũ vẫn là điểm ngẽn. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo sau một năm hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong bối cảnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí yêu cầu năm học 2026-2027, ngành giáo dục tỉnh cần tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý sang quản trị và tổ chức thực hiện. Quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục phải được nghiên cứu kỹ, tăng cường lắng nghe ý kiến từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, chủ động điều chỉnh tuyệt đối không làm ảnh hưởng tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh và chất lượng dạy học. Công tác sắp xếp hoàn thành xong trước ngày 18 tháng 8, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 8. Về đề án đầu tư cơ sở vật chất đã được phê duyệt, đồng chí yêu cầu việc triển khai có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả các đề án về giáo dục STEM, dạy tiếng Anh trong trường học, lựa chọn xây dựng điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho khai giảng năm học mới diễn ra trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi đối với giáo viên, học sinh, nhất là học sinh đầu cấp.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cùng đại diện lãnh đạo sở ngành liên quan sáng 13 tháng 8 đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế một số tuyến đường nút giao có nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đi khảo sát kiểm tra thực tế tại tuyến quốc lộ 31 qua địa phận xã Lục Nam, các tuyến đường thuộc khu đô thị Tây Hồ, phường Phương Liễu và trên quốc lộ 18 tại km 10+200, khu vực giao với tuyến đường Nguyễn Đăng Nhượng, Mai Công, Trương Định thuộc phường Quế Võ. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là các điểm giao cắt khu vực có lưu lượng phương tiện lớn và những đoạn tuyến chưa bảo đảm điều kiện chiếu sáng, báo hiệu giao thông. Đối với đoạn km 14+600 đến km 16+500, quốc lộ 31 qua địa bàn xã Lục Nam, giao cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất phương án lắp đặt hệ thống chiếu sáng bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông vào ban đêm. Đối với các nút giao trên tuyến đường khu đô thị Tây Hồ, phường Phương Liễu, đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan quản lý khẩn trương bổ sung biển cảnh báo giao nhau nguy hiểm tại những vị trí còn thiếu, giúp người tham gia giao thông chủ động phòng tránh. Tại quốc lộ 18, khu vực km 10+200, đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu tổ chức giao thông tại khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ các điểm, đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời gian xử lý đối với từng vị trí, những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương phải được khẩn trương khắc phục. Quan điểm là không chờ xảy ra tai nạn mới khắc phục, không để những bất cập đã được phát hiện kéo dài.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng Phoenix tổ chức chương trình Phoenix đồng hành cùng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn và tiếp nhận 1 tỷ đồng tài trợ hỗ trợ chăm sóc người bệnh. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng trao 1 tỷ đồng tài trợ bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để hỗ trợ chăm sóc cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho 20 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà ghi nhận, cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng, khẳng định sự hỗ trợ kịp thời của doanh nghiệp không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người bệnh yên tâm điều trị. Đồng chí mong muốn thời gian tới, công ty cùng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh trong các hoạt động an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Đồng thời đề nghị Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp tục phát huy ý đức, tinh thần hết lòng vì người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. Ủy ban nhân dân xã Yên Phong vừa tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân có đất nhà ở thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm thị trấn Chờ, đây là xã Yên Phong, đoạn từ trụ sở cơ quan quản lý thị trường cũ đến đường 19 tháng 8. Dự án được Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong trước đây phê duyệt đầu tư năm 2022 với tổng mức đầu tư gần 103 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuyến đường có chiều dài khoảng 150 m, mặt cắt ngang rộng 35 m, toàn tuyến có 21 hộ dân với 21 thửa đất ở và nhà ở phải thu hồi, tổng diện tích hơn 3.800 m2. Sau thời gian tuyên truyền vận động đối thoại, Ủy ban nhân dân xã Yên Phong đã tạo được sự đồng thuận của các hộ dân đối với phương án tái định cư. Việc bốc thăm vị trí các lô đất tái định cư được hoàn thành ngày 8 tháng 7 năm 2026. Ngày 7 tháng 8, Ủy ban nhân dân xã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí gần 49,9 tỷ đồng. Trong ngày 13 tháng 8, các hộ dân cơ bản đã hoàn thành việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt. Một số hộ dân sau khi nhận tiền đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tạo điều kiện chuẩn bị triển khai thi công dự án theo kế hoạch.
Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa khu tái định cư Đông Cứu, xã Gia Bình dự kiến bàn giao cho người dân xây dựng nhà ở. Thế nhưng đến thời điểm này, nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu vẫn chưa hoàn thiện. Đây cũng là lần thứ hai lịch bàn giao phải lùi, trong khi người dân vẫn đang phải đi tìm chỗ ở tạm, chờ một nơi ở mới ổn định. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Tân Trung phản ánh về nội dung nói trên được thực hiện tại khu tái định cư Đông Cứu, xã Gia Bình. Càng gần đến mốc bàn giao, ngày nào bà con thôn Xuân Lâm cũng đến khu tái định cư Đông Cứu để xem tiến độ. Tuy nhiên, cả hai tuần nay công trường vẫn không có nhiều chuyển biến, máy móc thi công và nhân lực tại công trường thưa thớt, khiến bà con nhân dân và chính quyền địa phương vô cùng lo lắng và sốt ruột. Ông Nguyễn Văn Canh, thôn Xuân Lâm, xã Gia Bình mong mỏi.
Đối với nhân dân chúng tôi, riêng cá nhân tôi và toàn thể nhân dân Đồng Lâm cũng như tất cả các thôn đã di cư về đây, đi tạm cư rất khổ. Và cái mong muốn cao nhất là của nhân dân hiện nay là đang muốn là được nhà nước giao đất tái định cư nhanh nhất. Thế nhưng nhiều lần, và đặc biệt hôm nay chúng tôi ra đây kiểm tra thì tôi thấy rằng là để đúng tiến độ giao đất cho nhân dân thì chưa đáp ứng được. Nếu như không có sự chỉ đạo mạnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các cấp các ngành thì tôi nghĩ rằng phải thời gian còn kéo rất dài mới giao được đất cho nhân dân.
Mặc dù có mặt thi công từ rất sớm, nhưng khu tái định cư Đông Cứu vẫn bị chậm tiến độ, phải lùi mốc bàn giao đến 2 lần. Nhân dân, chính quyền địa phương và đặc biệt mới nhất là các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc để giải quyết các vướng mắc tồn đọng. Tuy nhiên, hơn 2 tuần trôi qua, các điều kiện về đảm bảo công tác bàn giao vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ông Nguyễn Văn Quý, thôn Xuân Lâm, xã Gia Bình nói.
Nó cũng chưa đâu vào đâu cả. Đường điện, đường nước, nhất là các cái hệ thống ngầm. Hiện nay là còn rất nhiều cái cản trở cho vấn đề bà con ra. Nếu ra thì không đảm bảo điện nước thì không thể làm được nhà. Mà nó ra làm ấy thì nó ảnh hưởng đến cái khu mà người ta đang thi công. Thì tôi cũng chỉ đề nghị là bên dự án đẩy nhanh cái tiến độ khu nào được khu ấy cho nó trọn vẹn để đưa bà con ra.
Đến thời điểm này, mặc dù đã có hạ tầng cấp điện cấp nước, thế nhưng hệ thống thoát nước mưa vẫn chưa được đấu nối. Đặc biệt hệ thống xử lý nước thải, nơi thu gom rác thải chưa được thi công. Các phương án xử lý tạm thời theo đề xuất của nhà đầu tư đến ngày hôm nay vẫn chưa được triển khai tại công trường. Ông Nguyễn Văn Diện, trưởng thôn Xuân Lâm, xã Gia Bình chia sẻ.
Bây giờ đi tạm cư bây giờ mấy tháng giờ rồi, dân dân rất là mong chờ. Đã hứa hẹn cho với nhân dân chúng tôi là đến giờ phút này là 4-5 lần rồi. Đến lần này thì còn khoảng 10 năm, mình ăn còn 2 ngày nữa. Hôm nay là ngày 13 rồi, 2 ngày nữa là ngày 15 tháng 8 để bàn giao cho khu dân cư Ngô Thôn đầu tiên, nhưng mà mặt bằng như này là không đảm bảo để nhân dân ra.
Thời tiết nóng nực rất khắc nghiệt, hàng nghìn hộ dân vẫn đang ở các nơi tạm cư trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn. Nếu tiếp tục lùi ngày bàn giao một lần nữa thì bà con sẽ không biết xoay sở ra sao để sớm ổn định cuộc sống.
Bắc Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí đúng đủ sạch sống trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Toàn tỉnh hiện có trên 3,4 triệu thửa đất cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu, trong đó trên 704.000 thửa đã bảo đảm đúng đủ sạch sống, hơn 725.000 thửa thuộc nhóm cần làm sạch và gần 1,2 triệu thửa cần làm giàu dữ liệu. Đến nay các xã phường đã thu thập, rà soát và bàn giao cho Văn phòng Đăng ký Đất đai hơn 276.000 thửa. Số còn lại đã được rà soát nhưng chưa thu thập được thông tin, chủ yếu do người sử dụng đất vắng nhà, không có mặt tại địa phương hoặc chưa xác định được vị trí thửa đất. Một số trường hợp có sự sai khác giữa hiện trạng với bản đồ, hồ sơ địa chính cần tiếp tục kiểm tra đối chiếu. Với nhiệm vụ làm giàu dữ liệu, toàn tỉnh đã thu thập bàn giao hơn 478.000 thửa, đạt 40% tổng chỉ tiêu được giao. Từ nay đến ngày 30 tháng 10, các địa phương tiếp tục tập trung nhân lực, tăng cường phối hợp với các cơ quan đăng ký đất đai, đẩy nhanh tiến độ thu thập, rà soát, chuẩn hóa và cập nhật thông tin, qua đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
Thưa quý vị, trong đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, phường Tự Lạn đã tìm cách tháo gỡ một bài toán cụ thể từ yêu cầu thực tiễn về đẩy nhanh tiến độ làm giàu dữ liệu đất đai. Từ ngày 13 tháng 7, phần mềm quản lý đất đai được đưa vào sử dụng, giúp tập trung dữ liệu, rút ngắn thời gian các khâu tra cứu, cập nhật, kiểm tra và theo dõi hồ sơ, qua đó nâng cao tiến độ và chất lượng số hóa dữ liệu đất đai, thay vì phải dò tìm qua danh sách giấy file Excel, bản đồ giấy hoặc nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Cán bộ nhập liệu nay có thể thao tác tập trung trên cùng một hệ thống, chỉ cần chọn địa bàn, tìm theo tên người sử dụng đất hoặc số thửa, hồ sơ được hiển thị để cập nhật. Bản đồ địa chính tích hợp cho phép xác định ngay vị trí, số tờ, số thửa, diện tích mà không phải mở thêm phần mềm chuyên dụng. Hệ thống đồng thời cảnh báo hồ sơ thiếu, sai lệch, trùng lặp, giúp phát hiện và xử lý lỗi ngay từ khâu nhập liệu. Chị Dương Thị Dinh, thành viên tổ làm sạch làm giàu dữ liệu đất đai tổ dân phố Thiện Mỹ, phường Tự Lạn nói.
Lúc trước thì thời gian là chúng tôi phải gửi lên, sau đó ở trên duyệt về mức độ hoàn thành xem bao nhiêu thì chúng tôi mới được tiếp tục để làm. Còn bây giờ nếu mà chúng tôi chưa hoàn thành thì hệ thống báo lỗi để chúng tôi tiếp tục hoàn thành. Và thời gian bây giờ là khi chúng tôi thực hiện là trong khoảng độ 1 đến 2 phút là chúng tôi đã xong một hồ sơ.
Không chỉ hỗ trợ nhập và kiểm tra dữ liệu, phần mềm còn tự động thống kê kết quả hàng ngày. Từ đó lãnh đạo phường có thể nắm bắt tiến độ, chỉ đạo sát sao theo từng địa bàn, đồng thời hỗ trợ rút ngắn thời gian kiểm duyệt thẩm định. Ông Trần Đỗ Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tự Lạn cho biết.
Khi triển khai phần mềm này thì cái công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp rất là hiệu quả. Chúng tôi có thể cập nhật tiến độ thực hiện hàng ngày, kết quả thực hiện đối với từng tổ dân phố, từng cá nhân và có thống kê tổng hợp so sánh từng ngày. Cái căn cứ kết quả thống kê tổng hợp ấy thì chúng tôi có biểu dương đối với những tổ dân phố làm tốt, những cá nhân làm tốt, thế và đôn đốc nhắc nhở những tổ dân phố làm nó chưa đạt tiến độ.
Thực hiện chiến dịch làm giàu dữ liệu đất đai, phường Tự Lạn cần làm giàu hơn 15.000 thửa đất. Đến hết ngày 12 tháng 8, phường đã hoàn thành gần 12.000 thửa, đang hoàn thiện quy trình báo cáo tỉnh, đạt gần 80% kế hoạch. Nhiều tổ dân phố có tỷ lệ hoàn thành cao như Thượng Lan, Thiện Mỹ. Để có được kết quả này, bên cạnh sự vào cuộc của các tổ dân phố và cán bộ nhập liệu, phần mềm cũng liên tục được tác giả là ông Nguyễn Văn Cẩn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường, ngày đêm nghiên cứu hoàn thiện trong suốt gần một tháng qua.
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu làm sao mà tối ưu hơn cái phần mềm này, nó thông minh hơn. Nó có thể là bây giờ là có thể ứng dụng cái AI để kiểm tra, kiểm duyệt các cái thông tin từ cái file scan đấy, đối chiếu với lại cái cập nhật dữ liệu của các đồng chí cán bộ. Hay là để sau cái phần mềm này không chỉ là để cập nhật dữ liệu làm sao dữ liệu đất đai mà nó là một hệ thống quản lý dữ liệu đất đai thường xuyên sau này.
Không dừng ở đợt cao điểm, phần mềm còn có chức năng cho phép người dân tra cứu thông tin đất đai và gửi đề nghị chỉnh sửa bổ sung, cán bộ chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật. Với quy trình kết nối từ người dân, cán bộ nhập liệu, tổ dân phố, cán bộ chuyên môn đến lãnh đạo phường, dữ liệu có thể được cập nhật thường xuyên từng bước trở thành công cụ quản lý đất đai lâu dài, đồng thời có thể chuẩn hóa để chia sẻ nhân rộng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ký quyết định về việc thưởng tiền cho học sinh có thành tích xuất sắc đoạt huy chương các kỳ Olympic quốc tế khu vực năm học 2025-2026 và tập thể giáo viên có thành tích đổi dưỡng học sinh dự thi được khen thưởng với tổng số tiền thưởng là 2,68 tỷ đồng. Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh có 5 học sinh đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế khu vực và 2 tập thể giáo viên có thành tích xuất sắc bồi dưỡng học sinh dự thi được khen thưởng, gồm em Tạ Ngọc Minh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh đoạt huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế 2026 và huy chương bạc vật lý châu Á được thưởng 580 triệu đồng, em Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang cùng đoạt huy chương bạc Olympic sinh học quốc tế 2026, mỗi em được thưởng 300 triệu đồng. Hai em Nguyễn Thành Trung và Hoàng Văn Thái Sơn, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh cùng đoạt huy chương bạc Olympic vật lý châu Âu, mỗi em được thưởng 80 triệu đồng. Hai tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng gồm tập thể giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh bồi dưỡng đội tuyển vật lý được thưởng 740 triệu đồng, tập thể giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang bồi dưỡng đội tuyển sinh học được thưởng 600 triệu đồng.
Sau gần 3 tháng nỗ lực luyện tập, vào tối 12 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh, Nhà hát chèo Bắc Ninh tổ chức buổi báo cáo tổng duyệt vở chèo Hoàng Dương Phật Lộ trước Hội đồng Nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Vở chèo Hoàng Dương Phật Lộ là tác phẩm được dàn dựng công phu, khắc họa hình tượng vua Trần Nhân Tông, vị vua anh minh của nhà Trần, có nhiều đóng góp cho đất nước, người đã lãnh đạo nhân dân hai lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Khi đất nước Thái Bình, người từ bỏ ngai vàng để tu hành sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền mang đậm bản sắc Việt. Vở chèo là sự kết hợp giữa lịch sử và nghệ thuật truyền thống, tái hiện con đường Hoàng Dương Phật Pháp của vua Trần Nhân Tông, đặc biệt dấu chân của người còn để lại trên vùng quê Kinh Bắc với những di tích còn hiện hữu đến ngày nay, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, cội nguồn và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tại buổi tổng duyệt, Hội đồng Nghệ thuật đã đóng góp nhiều ý kiến về nội dung nghệ thuật, diễn xuất, âm nhạc và hình thức thể hiện để ekip tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện tác phẩm trước khi công diễn phục vụ đông đảo nhân dân.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía tây có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 36 độ. khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 29 đến 35 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, có sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.